Tạo hóa tiên đế, chương 128, tiên thiên hỏa linh thể, góc truyện audio.com. Khương Tư Nam gật đầu, hắn cũng biết tuy Khương thị nhất tộc ở Càn Nguyên vực thành lập nên Đại Càn Vương Triều, nhưng mà nghe nói tổ tiên ở rất lâu trước kia, là từ bên ngoài rời tới nơi này, chỉ là vô số năm qua đi, chuyện này trên cơ bản sắp bị Khương thị nhất tộc quên lãng. Lão gia tử và đám người lãnh phi cùng Khương Tư Nam hàn huyên một hồi, sau đó mang theo linh đan mà Khương Tư Nam mấy ngày nay luyện chế, vội vã rời đi. Nguy cơ của vương phủ hết sức căng thẳng, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Trong hư không, Diệp Thích Quân đạp hư mà đứng, nhưng không ai có thể phát hiện ánh mắt nàng bỗng nhiên lóe lên, thấy được Khương Vũ Điệp ở phía dưới có chút không tình nguyện ly khai cảnh Long Viện. Tiên thiên hỏa linh thể. Vậy mà có hỏa linh căn thuần túy như thế, thật thú vị. Tư Nam bất quá là nhất giới phàm thể, nhưng mà muội muội của hắn lại là loại hỏa linh thể vô cùng chân quý. Diệp Thích Quân ánh mắt sáng ngời, như nhìn chân bảo nhìn chằm chằm vào Khương Vũ Điệp chật chật tán thưởng, nàng tự nhủ. Thể chất cường đại như thế, thật sự là cùng tông ta hữu duyên, ở lại man hoang chi địa thật sự là lãng phí, xem ra ta nên nghĩ biện pháp mang tiểu nha đầu này về a. Tử Huyên nha đầu là nguyên linh đạo thể, Khương Vũ Điệp là tiên thiên hỏa linh thể, coi như ở trong tông cũng là thiên tài tuyệt đỉnh, nếu sư phó biết rõ ta tìm cho nàng hai đồ đệ tư chất như thế, chỉ sợ sẽ vô cùng hưng phấn. Diệp Thích Quân thì thào tự nói, quay người biến mất. Sau khi Khương Tư Nam đột phá, thần hồn chi lực càng thêm khổng lồ cùng cô đọng, hắn chuẩn bị bắt đầu luyện chế thiên hà lưu quang. Thần hồn chìm vào trong hỏa nguyên không gian, càn khôn lô dâng lên xích hà, hỏa diễm hừng hực, hơn 1000 loại linh dược đều chuẩn bị xong, hắn tĩnh tâm, dựa theo một loại thủ pháp luyện đan mới hạc thủy viên, đến luyện chế để thiên hà lưu quang mà hắn chờ mong đã lâu. Trong Ninh Quốc công phủ, Tề trưởng lão thu hồi bí pháp, nói với thanh niên cầm y. Thiếu gia, chấn động đột phá kia, xem tình hình là trong võ thành vương phủ truyền ra, nhưng mà phải chăng là tiên thiên cửu trọng đại tông sư đột phá chân thiên cảnh hay không, ta lại không dám xác định, dù sao đột phá chân thiên cảnh dị tượng mỗi người đều không giống, nhưng mà như dị tượng bàng bạc như hôm nay ta còn chưa từng thấy. Chẳng lẽ là sư phó thần bí của Khương Tư Nam xuất hiện? Hai mắt của Tần Vân Phi nhắm chặt bỗng nhiên mở ra có chút nghi hoặc nói. Sư phó thần bí, thanh niên cầm y cùng Tần Như Tuyết đều sững sờ. Tần Vân Phi giải thích nói, sở dĩ tu vi của Khương Tư Nam gia tăng nhanh như vậy, hơn nữa dùng tu vi hậu thiên cửu trọng chém giết tiên thiên cảnh Hoàng Thiên Dương, nghe nói là ở trong Đại Hoang Sơn gặp một vị sư phó thần bí. Ánh mắt Tần Như Tuyết lóe lên, nói, ta nguyên lai tưởng rằng là vì hắn nuốt Long Hổ Đại Đan, nhưng mà mặc dù Long Hổ Đại Đan có thần hiệu, vẫn không thể làm được khởi tử hồi sinh, xem ra sư phó thần bí kia có khả năng là thật sự. Đúng vậy, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nếu thật sự có một vị sư phó thần bí như vậy tồn tại, đối với kế hoạch của chúng ta rất bất lợi, cho nên nhất định phải biết rõ ràng có phải bọn hắn cố lộng huyền hư hay không. Tần Vân Phi nói, thanh niên cầm y khinh thường cười nói, ở trong thế tục tiên thiên cửu trọng đại tông sư đã xem như đỉnh phong rồi, dù hắn thực sự có một sư phụ ta ngược lại. Góc truyện audio.com Muốn nhìn hắn có dám đắc tội Càn Nguyên Tông chúng ta hay không, vừa vặn Như Tuyết sư muội cùng với Khương Tư Nam giải trừ hôn ước, ta cùng Như Tuyết chung một chỗ tiến đến Võ Thành Vương Phủ tìm hiểu một chút liền rõ ràng. Tần Vân Phi khẽ mỉm cười nói, như thế rất tốt, dùng thần thông của Tề trưởng lão cùng Tiêu công tử, nhất định là tìm tòi sẽ biết. Thanh niên cầm y tùy ý nói với Tần Vân Phi, đại cữu ca Tiêu công tử gì đó, quá xa lạ, ngươi trực tiếp gọi ta Tiêu Tuấn là được rồi. Nghe vậy, Tần Như Tuyết không khỏi liếc nhìn Tiêu Tuấn, trên cổ trắng noãn xuất hiện một tầng đỏ ửng. Tần Như Tuyết một thân quần áo màu xanh da trời, thân hình thướt tha, đường cong phập phồng, da thịt như tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ, tựa như tiên tử xuất trần thoát tục, hôm nay đôi mắt đẹp xấu hổ, làm Tiêu Tuấn lại một hồi tâm đãng thần cách. Tần Vân Phi cùng Tần Hạo Nhiên nhìn nhau cười nhạt một tiếng, hắn là biết rõ thân phận của Tiêu Tuấn, ở trong Càn Nguyên Tông cũng xem như đại nhân vật so với Khương Tư Nam cường hơn trăm lần, nếu có thể trở thành đạo lữ của Tiêu Tuấn, như vậy Tần gia bọn hắn chẳng những có thể tộc vận kéo dài, thậm chí còn có thể thành một tu chân thế gia siêu việt thế tục. Bệ hạ, cỗ khí thế này bao phủ toàn bộ Ngọc Kinh Thành, tuy dị tượng chỉ rằng co trong nháy mắt nhưng tuyệt đối là siêu việt tiên thiên cảnh, hẳn là Võ Thành Vương Phủ có người đột phá. Nam Cung Chính Hùng có chút nghi hoặc nói với Đức Tông Hoàng đế. Sắc mặt của Đức Tông Hoàng đế tái nhợt, trong nội tâm tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng, hắn sao không biết vừa rồi đạo dị tượng kia đại biểu cái gì, nếu Võ Thành Vương Phủ thật sự có cường giả chân thiên cảnh tọa chấn, vậy đối với kế hoạch của hắn tuyệt đối là một đả kích thật lớn. Tốt tốt tốt, vị hoàng thúc này của ta là chỉ điểm trẫm thị uy sao? Hẳn cho rằng có một cường giả chân thiên cảnh có thể không để trẫm vào mắt sao? Đức Tông Hoàng đế giận quá mà cười, thanh âm gào thét ở trong đại điện quanh quẩn. Từ sau diễn võ trường, Khương Viễn Sơn phát hiện sự tình 5 năm trước Võ Thành Vương phủ cùng Đức Tông Hoàng đế tầm đó cũng đã xé toang ra mặt, hắn vốn quyết định nhất định phải quét dọn Võ Thành Vương phủ, Đại Càn Vương triều này vốn chính là của hắn, hoàng giả thiên hạ độc tôn, hắn làm sao có thể dung được tồn tại có thể uy hiếp được địa vị của mình. Nhưng mà hết lần này tới lần khác vào lúc này, Võ Thành Vương phủ xuất hiện dị tượng như thế, hư không trùng kim liên, thiên lý xích hà thiên, đây tuyệt đối là cường giả chân thiên cảnh mới có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Cho nên, Đức Tông Hoàng đế có lý do tin tưởng, đây tuyệt đối là Khương Viễn Sơn thị uy cùng khiêu khích. Bệ hạ, đám người Càn Nguyên Tông cùng Tần Như Tuyết, Tần Hạo Nhiên đi về phía Võ Thành Vương phủ, nghe nói là muốn đi tìm Khương Viễn Sơn từ hôn. Vừa lúc đó, thân ảnh của Quế Công Công xuất hiện ở trong đại điện cung kính nói với Đức Tông Hoàng đế. Cách chương.